Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2015. Mồ chôn tập thể phơi bày đường dây buôn người quy mô lớn ở Thái Lan. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết các tại trại buôn người hoạt động trong sự tham nhũng của giới chức địa phương. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng John Kerry sẽ bàn với Ả Rập Xê Út về việc tạm ngừng không kích ở Yemen. Afghanistan tuyên án tử hình cho 4 bị cáo trong vụ hành hung tập thể gây chết người ở Kabul. Và Bộ Tài chính Mỹ chấp thuận dịch vụ tàu chở khách qua lại với Cuba.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin về việc Việt Nam và Nam Triều Tiên ký hiệp định thương mại tự do song phương. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Duy Ai sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry cho biết là ông sẽ thảo luận về một cuộc tạm ngưng không kích vì lý do nhân đạo ở Yemen khi ông đến thăm Ả Rập Xê Út. Thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA đang đi chung với ông Kerry cho biết là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã loan báo một khoản viện trợ mới trị giá 68 triệu đô la cho Yemen khi ông ghé thăm Djibouti ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng khoản tiền đó sẽ hỗ trợ cho các tổ chức đang cung cấp lương thực, nước uống, nơi tạm trú và những sự trợ giúp khác cho 16 triệu người cần giúp đỡ ở Yemen. Ả Rập Xê Út đã thực hiện những vụ không kích chống lại phiến quân Houthi là những người đang tìm cách lật đổ chính phủ Yemen. Tại Djibouti, Ngoại trưởng Kerry đã hội kiến Tổng thống Omar Guelleh và Ngoại trưởng Mohamed Ali Yusuf và ông đã cảm ơn họ giúp đỡ cho hàng trăm công dân Mỹ đang tá túc ở nước này sau khi rời khỏi Yemen để tránh bạo động. Ông Kerry là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Djibouti một ngày sau khi ông trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Somalia. Theo lịch trình, thì trong ngày hôm nay, ông sẽ gặp gỡ các giới chức quân sự Mỹ tại trại Le Monnier. Căn cứ này đã trở thành một phần quan trọng của sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông và Phi Châu. Sáng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry sẽ tới Ả Rập Xê Út trước khi lên đường đi Pháp để dự các cuộc họp về an ninh khu vực và để tham dự các lễ hội mừng ngày kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt ở Âu Châu.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Ba thực hiện chuyến viếng thăm bất ngờ tới Mogadishu để bày tỏ hậu thuẫn cho chính phủ Somalia và những nỗ lực của họ nhằm vãn hồi hòa bình sau hơn 20 năm hỗn loạn và bạo động. Từ Mogadishu, thông tin viên Abdulaziz Biolo của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngoại trưởng Kerry đáp máy bay tới Mogadishu sáng sớm thứ Ba trong chặng dừng chân không loan báo trước. Phát biểu với báo chí tại phi trường, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết ông có ấn tượng tốt đối với những tiến bộ mà chính phủ Somali đạt được trong nỗ lực vãn hồi hòa bình và ổn định.
But I visited Somalia today because your country is turning around.
Tôi đến thăm Somalia ngày hôm nay bởi vì đất nước của các bạn đang phục hồi. 3 năm trôi qua từ khi hiến pháp lâm thời mới được ban hành và tân quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Với sự giúp đỡ của phái bộ Liên hợp châu Phi ở Somalia, các lực lượng Somalia đã đánh bật Al-Shabaab ra khỏi những trung tâm dân cư. Một nỗ lực hết sức tích cực của cộng đồng quốc tế đã làm cho những hoạt động của bọn hải tặc hầu như chấm dứt hoàn toàn.
Trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ ở Mogadishu, Ngoại trưởng Kerry đã gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của nước này cùng với các đại biểu của những tổ chức xã hội dân sự. Ông Kerry tán dương vai trò của lực lượng an ninh Somali và các binh sĩ Liên hiệp Phi Châu trong việc đánh đuổi những phần tử cực đoan của nhóm Al-Shabaab và diệt trừ mối đe dọa hải tặc. Ông cũng ngỏ lời cảm ơn các nước trong khu vực đã đóng góp binh sĩ cho phái bộ Liên hiệp Phi Châu ở Somali và tán thưởng các nhà lãnh đạo Somali về việc xác định các mục tiêu của tầm nhìn 2016, trong đó có việc tổ chức các cuộc bầu cử.
Chính phủ cũng đang ra sức làm việc để hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ trong năm 2016. Các bạn, tất cả các bạn phải có tiếng nói trong tiến trình này. Các nhà lãnh đạo của các bạn hôm nay đã khẳng định với tôi là họ có quyết tâm đạt được tiến bộ.
Hoa Kỳ tiếp tục là nước tài trợ hàng đầu cho lực lượng của Liên hiệp Phi Châu và chính phủ Somali. Chính phủ này đang dần dà hành xử quyền lực trên khắp nước sau nhiều năm với những quyền hành bị hạn chế. Ngoại trưởng Somali, bà Andri Rahman Duan Bay, nói với đài VOA rằng ông Kerry và các giới chức Somali đã thảo luận về việc mở lại sứ quán Mỹ ở Mogadishu. Về việc này, Ngoại trưởng Kerry phát biểu như sau.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce...
Với sự công nhận đối với những tiến bộ đã đạt được và những hứa hẹn của tương lai, tôi xin loan báo Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tiến trình thiết lập những cơ sở của một phái bộ ngoại giao ở Mogadishu. Chúng tôi chuẩn bị nâng cấp sự đại diện ngoại giao của mình.
Hiện giờ, các nhà ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Somali làm việc tại thủ đô Nairobi của Kenya. Ngoại trưởng Kerry cũng đã đến thăm Kenya hồi đầu tuần này trong khuôn khổ của chuyến công du khu vực. Sau khi rời Somali, ông Kerry lên đường đi thăm Djibouti, nơi có căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ ở Phi Châu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Việt Nam và Nam Triều Tiên ký Hiệp định Thương mại Tự do. Nam Triều Tiên và Việt Nam vừa ký Hiệp định Thương mại Tự do sau nhiều năm đàm phán. Hai nước dự kiến sẽ thi hành Hiệp định này trước cuối năm nay. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng nước này tường thuật rằng Hiệp định Thương mại Tự do Việt-Hàn đã được Bộ trưởng Thương mại của hai nước là các ông Yoon Sun-jik và Vũ Huy Hoàng ký tại một buổi lễ ở Hà Nội hôm 5 tháng 5. Báo chí Việt Nam cho biết lễ ký kết còn có sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hiệp định Thương mại Tự do còn cần được Quốc hội hai nước thông qua trước khi có hiệu lực. Thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng đều đặn từ tháng 6 năm 2007, khi Nam Triều Tiên bắt đầu thực thi Hiệp định Thương mại Tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Các nỗ lực hướng tới việc ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do giữa Nam Triều Tiên và Việt Nam đã khởi sự ngay từ năm sau đó, giữa lúc hai nước tìm cách phát triển các quan hệ mậu dịch song phương. Báo The Diplomat khi loan tin này đã trích dẫn các số liệu của Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Nam Triều Tiên, nói rằng theo tinh thần Hiệp định Thương mại Tự do, Việt Nam sẽ hoàn toàn tháo bỏ thuế quan áp dụng đối với 89,9% các sản phẩm từ Nam Triều Tiên trong một giai đoạn kéo dài 15 năm từ khi thi hành Hiệp định. Trong khi đó, thì Nam Triều Tiên cũng có hành động tương tự đối với 95,4% các sản phẩm mà nước này nhập khẩu từ Việt Nam. Tờ báo nói, thỏa thuận này được trông đợi sẽ củng cố đáng kể các quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Nam Triều Tiên là nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam và xếp hạng nhì trên danh sách các nước đóng góp nhiều nhất cho viện trợ phát triển và cũng xếp hạng 2 trên danh sách các nước có đông du khách đến thăm Việt Nam nhất. Nam Triều Tiên còn là nước đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Báo The Diplomat dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Vũ Huy Hoàng nói rằng Hiệp định Thương mại Tự do có thể giúp cho kim ngạch mậu dịch song phương hàng năm tăng lên gấp đôi trong 5 năm tới, từ mức 30 tỷ đô la hồi năm ngoái lên tới 70 tỷ đô la vào năm 2020. Việt Nam trông đợi các Hiệp định Thương mại Tự do mà nước này ký với các nước khác sẽ đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế, kể cả các Hiệp định Thương mại Tự do với Liên hiệp Âu Châu, với khối thương mại do Nga dẫn đầu và Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hiện đang trong vòng thương thuyết với Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Tờ báo này bình luận rằng Hiệp định Thương mại Tự do Việt-Hàn sẽ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã ký kết hồi năm 2009. Việt Nam và Nam Triều Tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản diễn tập chống cướp biển. Lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản vừa tổ chức một cuộc diễn tập chống cướp biển vào ngày hôm qua, theo hãng tin Reuters. Cuộc diễn tập thể hiện sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng đang tiếp tục leo thang trong các vụ tranh chấp biển đảo trong khu vực. Cả Philippines lẫn Nhật Bản đều phải đối diện với thách thức do các hành động quyết đoán của Trung Quốc hồi gần đây trong Biển Đông và Biển Hoa Đông, là những nơi mà Bắc Kinh đã dùng lực lượng tuần duyên và tàu đánh cá của họ để khẳng định các đòi hỏi chủ quyền trên các khu vực tranh chấp. Cuộc diễn tập hôm nay, thứ Tư, 6 tháng 5, là cuộc diễn tập hỗn hợp Nhật-Phi đầu tiên kể từ khi hai nước ký Hiệp định Đối tác Chiến lược vào năm 2012. Theo Reuters, thì chứng kiến cuộc diễn tập tại Vịnh Manila có 17 nhân vật đứng đầu các lực lượng tuần duyên của 17 nước Á Châu, kể cả Trung Quốc. Hiện, các vị này đang có mặt tại thủ đô của Philippines để tham dự một hội nghị thảo luận những phương cách hợp tác để củng cố an ninh và đối phó với tệ nạn cướp biển và các tội ác xuyên quốc gia. Nhật Bản trong thời gian gần đây đã hỗ trợ Philippines nâng cao các kỹ năng hàng hải trong việc thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh và môi trường. Reuters dẫn lời đại úy Koichi Kagawa thuộc lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói với các nhà báo rằng cuộc diễn tập này nhằm mục đích phục vụ các lợi ích của hai nước chống các hoạt động cướp biển, buôn lậu ma túy và buôn lậu vũ khí. Đại úy Kawago còn nói thêm là Nhật Bản sẵn sàng trợ giúp các nước Đông Nam Á, ngay cả trong các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về cuộc diễn tập Philippines và Nhật Bản, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại Bắc Kinh rằng bà hy vọng các nước trong khu vực sẽ cố gắng nhiều hơn để tăng lòng tin lẫn nhau và duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc mới đây đã bác bỏ những phản đối ngoại giao của Philippines và Việt Nam, cũng như những lời chỉ trích từ Hoa Kỳ về các hoạt động bồi đắp, xây đảo của nước này tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hiện đang trong vòng tranh chấp giữa nhiều nước. Bà Hoa Xuân Oánh nói các địa điểm liên hệ nằm trong khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thêm nhiều phụ nữ Việt Nam được giải cứu khỏi các động mại dâm ở thủ đô của Malaysia. 13 phụ nữ nước ngoài bị cưỡng ép hành nghề mại dâm ở Malaysia đã được giải cứu trong nhiều cuộc bố giáp tại thủ đô Kuala Lumpur hôm qua, vào lúc cảnh sát Malaysia tăng cường chiến dịch chống các tổ chức buôn người. Tờ The Rakpat Post hôm nay tường thuật rằng số phụ nữ đến từ Việt Nam, Thái Lan và Philippines đã được giải cứu trong 72 giờ đồng hồ vừa qua đã lên tới 34 người. Các cuộc điều tra cho thấy là các phụ nữ này đã bị lường gạt bằng những lời hứa hẹn sẽ có việc làm tốt ở Malaysia, nhưng ngay khi tới nơi đã bị buộc phải hành nghề mại dâm. Nguồn tin trích lời một người phát ngôn của cảnh sát liên bang Malaysia cho biết là tất cả 13 phụ nữ mới được giải cứu đều dưới 20 tuổi. Họ đã được giải cứu trong các cuộc càn quét phối hợp diễn ra cùng lúc tại các khu vực Seri Sentosa và Taman Sepute. Cảnh sát đã thực hiện các cuộc càn quét sau khi nhận tin báo cho hay trang mạng xã hội WeChat đã được tổ chức tội phạm liên hệ sử dụng để quảng cáo các dịch vụ của họ. Trả lời phỏng vấn, các nạn nhân cho biết các cô đã bị buộc phải tiếp tới 16 khách mỗi ngày. Trong 13 phụ nữ mới được cứu, có 9 cô gái Việt Nam và 4 người Thái Lan. 2 nhân viên và 3 khách hàng đã bị câu lưu để tiếp tục cuộc điều tra. Hôm thứ Hai vừa qua, 19 phụ nữ Việt Nam cũng có mặt trong nhóm tổng cộng 21 phụ nữ được cứu khỏi một ổ mại dâm cũng tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cảnh sát miền Nam Thái Lan vừa phát hiện thêm 2 trại được cho là nơi giam cầm các nạn nhân của bọn buôn người. Tại một trong hai trại này, người ta tìm thấy một bộ xương bị chôn vùi. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi các giới chức loan báo các vụ bắt giữ liên quan tới việc phát hiện 26 bộ hài cốt bị chôn tập thể tại một địa điểm khác. Giới hữu trách nghi ngờ rằng có tới 400 người, chủ yếu là dân thiểu số Rohingya từ Miến Điện, đang bị cầm giữ để đòi tiền chuộc trong trại hẻo lánh gần biên giới với Malaysia này. Thông tin viên VOA Steve Stanford ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Ở Nam Thái Lan, các tuyến đường buôn người đã có từ lâu được dùng để vận chuyển các chuyến hàng người. Vụ phát hiện một ngôi mộ tập thể được hé lộ vào tuần trước không khiến cho giới quan sát kinh ngạc. Nhiều tổ chức đã thu thập tài liệu về các mạng quy mô, chuyên tống tiền và buôn người từ Miến Điện và Bangladesh, những người muốn mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Phil Robertson thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết đây là ngành kỹ nghệ đang phát đạt.
Các trại này thật ra được bao bọc bởi các giới chức và các cộng đồng địa phương nhận tiền từ các tay buôn người. Và ở các cấp độ cao hơn, như cấp tỉnh chẳng hạn, chúng ta thấy có các giới chức làm ngơ. Người ta biết rõ những gì đang xảy ra, vấn đề là họ không chịu làm gì để ngăn chặn, hoặc thật ra họ thông đồng với những kẻ buôn người.
Chán nản trước tình trạng tham nhũng tràn lan, người dân đã mở các cuộc tuần tiễu dân quân để đuổi các tay buôn người ra khỏi làng xóm của họ, thường chỉ cách các bãi biển du lịch chừng vài cây số. Được sự cho phép của chính phủ, các đội dân quân tuần tiễu này đã đạt một số thành công trong việc tuyển mộ các nhóm nhỏ, đa số là di dân Rohingya. Nhưng kinh nghiệm của họ cho thấy những thách thức vô cùng to lớn chống lại các băng đảng lão luyện, theo lời ông Chachai Bapta Manjutarnon, chỉ huy đội dân quân.
Chúng tôi không thể chặn đứng các tay buôn người, nhưng ít nhất cũng cản đà hoạt động của họ. Không như trước kia, khi các tay môi giới mỗi lần chuyển lậu được 40 hoặc 50 người Rohingya, nhưng giờ đây họ phải chia thành từng toán nhỏ hơn, chẳng hạn như mỗi lần một hay hai chục người. Càng ngày chúng tôi càng khó bắt họ, họ lẩn tránh chúng tôi.
Các nạn nhân được giải cứu kể lại rằng họ phải chầu trực rất lâu mới được đưa lên các chiếc tàu ngoài khơi bờ biển Thái Lan. Các tay buôn người tính toán chuyến đi từ trên bờ để tránh bị phát hiện. Tại trại tạm trú gần điểm du lịch nổi tiếng Phuket, cậu bé Nay Jomo, 11 tuổi, người Rohingya, thuật lại câu chuyện tương tự.
Tôi phải chịu đựng trên tàu một tháng trời trước khi được đưa tới các vùng núi. Khi còn trên tàu, môi giới cho tôi ăn cá trong một cái ca. Tôi không ăn được, tôi chỉ muốn nôn ra. Tôi nhìn thấy hai người bị môi giới bắn và một người khác chết trên tàu.
Năm ngoái, chính quyền Mỹ hạ Thái Lan xuống bậc thấp nhất về các nỗ lực chống buôn người. Thế nhưng những phát hiện mới đây cho thấy vấn đề có thể tồi tệ hơn nhiều so với những gì các giới chức quan ngại.
Khủng bố Hồi giáo đang tăng vọt ở nhiều nơi trên khắp thế giới, kể cả trong các xã hội phương Tây. Các chính phủ đang gắng sức ngăn chặn sự lan tràn của các tổ chức cực đoan trong thế giới Ả Rập và ảnh hưởng của các tổ chức này đối với các cộng đồng Hồi giáo chính mạch. Nhưng cho đến nay, các phương pháp chính thức đã không diệt trừ được chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Các nhà phân tích cho rằng các tổ chức chủ chiến cống hiến một lựa chọn hấp dẫn cho một số người, nhất là các thanh niên bất mãn. Thông tin viên VOA Slatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hôm qua, Quốc hội Pháp biểu quyết với đa số áp đảo, tán thành một dự luật gây nhiều tranh cãi nhằm hợp thức hóa việc theo dõi rộng rãi các nghi can khủng bố ở Pháp. Ngoại trưởng Manuel Valls nói.
Trước tiên, tôi muốn bày tỏ sự hài lòng về kết quả to lớn này. Đa số to lớn này tán thành dự luật về tình báo. Đây là một dự luật bảo tồn các quyền tự do cơ bản của chúng ta. Một dự luật có tác dụng như một khung sườn cho các hoạt động của các cơ quan tình báo, dành thêm cho họ các phương tiện để có thể hoạt động càng hữu hiệu càng tốt trước mối đe dọa khủng bố, đồng thời chống lại tội phạm nghiêm trọng và gián điệp công nghiệp.
Nhưng trong lúc các nhà lập pháp thuộc các đảng đa dạng của Pháp tán đồng dự luật, nhiều người khác nêu nghi vấn liệu nó có tác động đáng kể trong việc chống khủng bố hay không. Các nhà phân tích nói các tổ chức cực đoan là một chọn lựa hấp dẫn đối với người Hồi giáo trẻ tuổi, không hài lòng với các nhà lãnh đạo chính thức của họ. Sau đây là nhận xét của bà Zainab Asuwaj thuộc Tổ chức Đại hội Hồi giáo Mỹ.
Và đương nhiên, lý do chính đã được mô tả cho tất cả mọi người trong khắp khu vực là phương Tây tìm cách kiểm soát và phá hủy các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo và Israel trong khu vực. Đó là kẻ thù chính. Thông điệp đó vẫn thường được đưa ra trong giới truyền thông, trong trường học, trong mọi cuộc tụ họp xã giao và tấn công dồn dập mọi người bằng rất nhiều khái niệm. Và thế là tất cả các chính đảng cực đoan này, các đoàn thể cực đoan đem lại lời giải đáp rằng chúng tôi không phải là chính phủ này. Chúng tôi có hành động và tương lai của các bạn ở cùng với chúng tôi.
Các cuộc không kích do quốc tế thực hiện đã ngăn chặn đà tiến chiếm lãnh địa của nhóm nhà nước Hồi giáo vũ trang hùng hậu ở Iraq và Syria trong mấy tháng vừa qua. Nhưng một tổ chức khủng bố lâu đời hơn là nhóm Al-Qaeda đã chiếm lợi thế. Nhóm đó đã mất đi rất nhiều quyền lực sau khi các thủ lãnh hàng đầu bị bắt hoặc bị hạ sát và mạng lưới tài chính bị rối loạn. Nhưng các nhà phân tích nói Al-Qaeda đã phục hồi và thắng thế trong những tháng gần đây với sự hỗ trợ tài chính của một số quốc gia Ả Rập.
And today it seems like Al-Qaeda is very much back in business in both Syria.
Ngày nay dường như Al-Qaeda lại trở lại hoạt động nhiều ở cả Syria lẫn Yemen về mặt được sự bảo trợ của một số quốc gia trong vùng vịnh Ả Rập. Chẳng hạn như ta có thể nhìn thấy khá công khai là những nước như Ả Rập Xê Út và Qatar đang bảo trợ cho một tổ chức bảo hộ mà mặt trận Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, là một thành phần.
Các nhà phân tích cho rằng đánh bại các phần tử nổi dậy về mặt quân sự và phá vỡ các tổ khủng bố là những biện pháp nhất thời. Nhiều người nói có thể chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo một cách hữu hiệu hơn bằng cách củng cố các cộng đồng Hồi giáo ôn hòa và qua việc đem lại những chọn lựa tốt đẹp hơn cho giới trẻ Hồi giáo trên khắp thế giới.
Thưa quý thính giả, một tòa án ở Afghanistan ngày hôm nay tuyên án tử hình cho 4 người vì vụ hành hung tập thể giết chết một phụ nữ 27 tuổi hồi tháng 3. Những người này nằm trong số 49 người bị ra tòa vì dính líu tới vụ tấn công, trong đó có 14 cảnh sát viên bị tố cáo là tham gia vụ hành hung hoặc không tìm cách ngăn chặn bạo động. Tòa án ở Kabul cũng tuyên án tù 16 năm cho 8 bị can. Nạn nhân của vụ tấn công tàn bạo ở trung tâm thủ đô Afghanistan ngày 19 tháng 3 là bà Fakunda, là người bị vu cáo là gây ô uế cho một cuốn kinh Koran. Hình ảnh trên video cho thấy đám đông đánh đập bà Fakunda và lái xe cán lên người bà trước khi nổi lửa đốt bà, rồi sau đó mang bà vứt xuống sông Kabul. Vụ giết hại này đã làm bùng ra những vụ phản kháng ở Afghanistan và gây phẫn nộ ở nhiều nơi khác. Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, cùng với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ tấn công này. Cũng tại Nam Á, thì một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án 5 năm tù cho Salman Khan, là diễn viên nổi tiếng của Bollywood, về tội ngộ sát trong vụ đụng xe bỏ chạy năm 2002. Vị thẩm phán ở Mumbai đã tuyên án như vậy ngày hôm nay sau khi xét thấy bị can có tội. Các công tố viên nói ông Khan say rượu khi chiếc xe của ông tông vào một nhóm 5 người đang ngủ trên vỉa hè. Một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ông Khan, 49 tuổi, nói rằng ông không phải là người lái xe khi xảy ra tai nạn. Theo dữ liệu thì ông sẽ nộp đơn kháng án. Minh tinh này đã diễn xuất trong hơn 90 cuốn phim kể từ khi bắt đầu đóng phim cách nay gần 30 năm. Giới hữu trách Đức cho biết họ đã bắt 4 người bị nghi thành lập một nhóm cực đoan cánh hữu để tấn công các đền thờ Hồi giáo và những nơi tạm cư của những người xin tị nạn. Các giới chức loan báo vụ bắt giữ này ngày hôm nay và cho biết họ đã tịch thu chất nổ trong các vụ lục soát. 4 nghi can gồm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đang bị câu lưu về tội khủng bố. Tin tức cho biết những người này tự xưng là hội trường phái cũ và giới hữu trách tin những người này định tấn công những người Hồi giáo Salafi nổi tiếng ở Đức và những nơi tạm trú của những người xin tị nạn. Tại miền Tây nước Đức, thì cảnh sát cho biết những kẻ phóng hỏa không rõ lai lịch đã đốt một tòa nhà đang xây dựng giữa của những người xin tị nạn tại thành phố Limburgov. Cảnh sát nói rằng họ chưa xác định động cơ của vụ tấn công. Hồi tuần trước, cảnh sát ở Frankfurt cho biết họ đã phá vỡ một âm mưu của những phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm tấn công một cuộc đua xe đạp. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ cùng với người vợ Thổ Nhĩ Kỳ của nghi can này. Tin tức cho biết giới hữu trách đã tịch thu vũ khí và vật liệu chế bom tại nhà của cặp vợ chồng này. Cuộc đua xe đạp ngày lễ tháng 5 rốt cuộc đã bị hủy bỏ. Trong khi đó, giới hữu trách ở Mỹ đang tìm cách xác định những mối liên hệ có thể có giữa nhóm nhà nước Hồi giáo với hai tay súng tấn công một cuộc thi ở Texas, nơi các họa sĩ hy họa vẽ hình tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Các nhà điều tra đang xem xét những tài khoản Twitter có liên hệ với một trong hai hung thủ, cũng như những thiết bị mà hai người này đã sử dụng. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công và họ nói rằng hai binh sĩ của Quốc gia Hồi giáo đã thực hiện vụ nổ súng ở Garland, nằm ở ngoại ô thành phố Dallas. Họ nói rằng đây là vụ tấn công đầu tiên trên lãnh thổ nước Mỹ và những vụ tấn công dữ dội hơn sẽ được thực hiện trong tương lai. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết chính phủ của Tổng thống Obama chưa sẵn sàng để loan báo nhà nước Hồi giáo xuất hiện ở Mỹ. Cảnh sát đã xác định hai tay súng là Elton Simpson và Nadia Sufi. Hai người này đã nổ súng vào trung tâm hội nghị, làm bị thương một nhân viên bảo vệ trước khi bị cảnh sát bắn chết. Hồ sơ tòa án cho thấy Simpson đã bị theo dõi từ năm 2006 và bị kết án vào năm 2010 về tội nói dối với nhân viên FBI về ý định tham gia thánh chiến bạo động ở Somalia. Một tổ chức có tên là Sáng kiến Bảo vệ Tự do Hoa Kỳ đã bảo trợ cho cuộc thi biếm họa với giải thưởng $10,000 cho người vẽ tiên tri Muhammad hay nhất. Những người theo đạo Hồi xem việc vẽ hình tiên tri Muhammad của họ là một hành vi bán bổ. Hoa Kỳ trao những giải thưởng $20,000,000 để bắt 4 thủ lãnh hàng đầu của nhóm nhà nước Hồi giáo. 4 thủ lãnh này gồm có Abu Muhammad al-Adnani là người phát ngôn chính thức của nhà nước Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói al-Adnani là nhân vật chủ chốt chuyên đưa ra những thông điệp của nhà nước Hồi giáo, trong đó có những lời hô hào cho việc tấn công những người Tây phương. 3 người khác trong danh sách là Abdul al-Rahman Mustafa al-Kaduli, từng là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ nhì của nhà nước Hồi giáo. Tarkan Tayyumurazovic là người điều hành một nhà tù của nhà nước Hồi giáo. Và Tariq bin Antaha bin Anfali al-Ogni al-Hazi là người mà Bộ Ngoại giao Mỹ nói là một trong những thành viên đầu tiên của nhà nước Hồi giáo và là người phụ trách hoạt động kinh tài của quân khủng bố. Chính phủ của Tổng thống Obama đã thực hiện một bước tiến khác nữa trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba qua việc phục hồi dịch vụ tàu bè chở khách giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp phép cho ít nhất 4 công ty để chở hành khách và hàng hóa trên tuyến đường dài 150 km từ mũi phía nam của tiểu bang Florida tới thủ đô La Habana. 3 công ty trong các công ty đó có trụ sở chính ở tiểu bang Florida. Trong một tin khác có liên quan, thì hãng máy bay JetBlue của Mỹ ngày hôm qua loan báo là họ sẽ thực hiện những chuyến bay thuê bao giữa thành phố New York và thành phố La Habana bắt đầu từ tháng 7 năm nay. Những dịch vụ tàu chở khách giữa Hoa Kỳ và Cuba từng là một dịch vụ rất phổ biến trong những năm trước khi cuộc cách mạng cộng sản do ông Fidel Castro lãnh đạo lật đổ chế độ của lãnh tụ độc tài Fulgencio Batista. Những công dân Mỹ muốn tới Cuba hiện nay chỉ có thể làm được như vậy dựa trên những luật lệ quy định có tính chất nghiêm ngặt, trong đó chỉ cho phép thực hiện những chuyến đi có tính chất giáo dục và văn hóa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.